Chương trình radio Bình Yên Giữa Biến Động, số phụ thứ 3, quay về ôm ấp nỗi đau. Thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn kỹ thì quả thật trong bất cứ cái nghịch nào cũng đều chứa cái thuận cả. Nếu như xem việc không thể hướng ra bên ngoài để đi làm, theo đuổi các dự án hoặc phát triển sự nghiệp là một nghịch duyên, thì cũng chính nó lại là thuận duyên, giúp ta quay vào bên trong để nuôi dưỡng và nâng dậy tâm hồn. Chăm sóc tâm hồn cũng như việc làm vườn cũng cần thời gian, sự quan tâm, kiên trì và hiểu biết đầy đủ. Đó cũng là một hành trình đòi hỏi cả sự can đảm và bản lĩnh. Tuy nhiên, điều thú vị là bất cứ khi nào ta chịu dừng lại, chịu quay về nội tâm, dù chỉ là vài phút giây an trú vào hơi thở, hay chỉ đơn giản là thả lỏng và mỉm cười, thì cũng đủ khiến cho bên trong ta thay đổi. Ít nhất là từ căng thẳng trở về nhẹ nhàng, từ lo lắng trở về êm dịu. Và điều không ngờ là khi ta đã thực sự kết nối với chính mình, dành hết sự quan tâm cho chính mình, thì tâm hồn ta sẽ ứa ra những chất liệu an lành, có công năng chữa lành mọi vết thương bên trong. Đó là lý do tại sao ngành tâm lý trị liệu luôn tin rằng con người có khả năng tự chữa trị rất cao. Trong radio phụ số thứ 3 này, mời quý vị đến với hai bài tập rất có giá trị trong việc nuôi dưỡng và chữa lành tâm hồn. Bây giờ, mời quý vị cùng thực tập bài thiền hành tức thiền đi có chủ đề an định trong từng bước chân.
Kính thưa đại chúng, đây là bài thiền đi, tức là bài thiền hành. Bài thực tập này sẽ giúp chúng ta phát triển sự an định. Ngoài bài thực tập thiền ngồi, phát triển định tâm trên hơi thở, chúng ta có thể sử dụng bài thiền đi này trước giờ ngồi thiền hoặc là sau giờ ngồi thiền cũng được. Hoặc là bất cứ lúc nào mình thấy trong người mình bất ổn, tâm trí mình quay cuồng, không có kiểm soát được, thì hãy thực tập bài thiền đi. Chúng ta có thể đi trên một con đường trong sân vườn, hay là ở ngoài ban công, hay là trong phòng khách, hay là trong phòng ngủ mình cũng được. Chỗ nào mà không gian chừng khoảng vài mét là có thể thực tập bài thiền đi này được. Và chúng ta nên chọn những không gian nào không có người qua lại, không có những vật dụng màu sắc thu hút tầm nhìn, hay là những âm thanh quá lớn tác động vào sự tập trung của mình. Vì bài này chủ đích là để phát triển sự an định, chứ không phải là để phát triển sự thư giãn. Dĩ nhiên là trong an định nó cũng có chứa sự thư giãn, nhưng mà phần tập trung chú ý là chính. Bây giờ mà đại chúng hãy bắt đầu vào bài thực tập thiền đi. Và xin nhắc thêm là chúng ta nên mặc trang phục thật là dễ chịu, thật là thoải mái. Nếu mình ở nhà thì không nên mặc quần jean đeo dây nịt, để người mình được thả lỏng, thư thái hoàn toàn. Bây giờ mời đại chúng cùng thực tập bài thiền đi. Trước tiên là chúng ta hãy đứng thẳng người. Có thể thả lỏng hai tay theo chiều cơ thể, hoặc là đan ngón tay lại rồi thả xuống trước bụng, hoặc là tay này nắm lấy lòng bàn tay kia rồi cũng thả xuống trước bụng. Mắt nhìn tới phía trước chừng khoảng 1 mét hay là 1,5 mét thôi. Đừng nhìn xa quá. Nhìn xa quá thì tâm sẽ dễ bị phân tán. Còn nếu nhìn gần quá thì đầu dễ cúi gập xuống, sẽ khá mỏi đầu, mỏi cổ và sẽ dễ bị căng thẳng. Làm sao khi mình đi, người mình phải thẳng thốt, vai mình mở ra và đầu dựng thẳng đứng. Nhìn người rất là vững chãi. Và hôm nay chúng ta sẽ tập đi những bước đi thật vững chãi. Bước nào ra bước đó, không có hấp tấp vội vàng như mỗi ngày nữa. Mỗi ngày là chúng ta cứ là chạy thôi chứ không có đi nữa. Cứ đi nhanh về điểm B để làm một cái gì đó mà chúng ta bỏ quên đoạn đường đi tới B. Trong khi bí quyết để sống hạnh phúc đó là phải tận hưởng con đường đi tới B. Mỗi bước chân đi về B đều phải biết cách làm cho mình có hạnh phúc. Đừng quá trông chờ vào B rồi sẽ thất vọng. Mà nhiều khi có B rồi thì lại chán nản đi tìm C. Cho nên bài thực tập thiền đi này rất là hay, giúp cho chúng ta sống sâu sắc trong từng giây phút, cẩn trọng trong từng bước chân của mình. Làm sao mỗi bước chân có thể chế tác ra sự bình an, sự hạnh phúc, niềm vui. Và dĩ nhiên là trong sinh hoạt hàng ngày chúng ta không thể nào đi chậm như là bài thiền đi này được. Chúng ta có thể đi với tốc độ bình thường hoặc là chậm hơn bình thường một chút. Mỗi khi mình đi lên, đi xuống cầu thang, mỗi khi mình đi ra ngoài sân vườn, mình đi vào bãi đậu xe hay là mình đi vào trong phòng khách, mình nên quy ước là sẽ có những con đường nào, những đoạn đường nào là mình sẽ đi thiền hành. Mình sẽ đi chậm lại một chút, có chú ý vào bước chân để kết nối sâu vào thực tại, để dừng lại hết mọi lo lắng, suy nghĩ, tơ tưởng, để cảm nhận sâu vào lòng thực tại, để tâm trí được yên nghỉ. Thì mình sẽ thấy phẩm chất đời sống của mình sẽ được thay đổi và nội lực của mình sẽ được gia tăng rất nhiều. Đặc biệt là trong những lúc mình có những cơn cảm xúc, nếu không thể ngồi thiền nổi, không có điều kiện để ngồi thiền thì mình hãy cứ đi. Đi những đoạn đường chừng khoảng vài mét, đi tới, đi lui với tốc độ chậm nhất có thể và nắm bắt đúng kỹ thuật, thực hành theo thì chắc chắn sẽ mang lại những kết quả rất là bất ngờ. Chúng ta sẽ có một cái kỹ năng, một bản lĩnh thoát khỏi những trận bão cảm xúc một cách ngoạn mục. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thực hành. Chúng ta hãy dỡ bàn chân lên, bàn chân nào cũng được cả. Dỡ cao chừng khoảng 1 tấc. Tại vì nếu mình để thấp quá thì chân mình nó sẽ dễ bị rớt xuống đất và mình sẽ có khuynh hướng là mình đi như bình thường chứ không có ý thức thực tập. Nhưng mà nếu mình để chân cao quá 1 tấc thì nó sẽ mỏi và nó sẽ bị nghiêng ngửa, khó giữ được sự cân bằng trong khi mình bước đi. Chúng ta dỡ lên, cảm nhận toàn bộ tiến trình dỡ lên. Nó gồm có bắt đầu dỡ lên, đang dỡ lên và dỡ lên xong. Chúng ta dừng khoảng 3-4 giây. Không có hấp tấp vội vàng gì cả. Rồi đưa bàn chân tới, từ từ đưa tới, đang đưa tới và đưa tới xong. Dừng lại một chút, cỡ khoảng 3-4-5 giây cũng được. Rồi đặt bàn chân xuống. Đang đặt bàn chân xuống. Đặt bàn chân xuống trọn vẹn rồi đó. Khi mình đặt xuống thì gót chân xuống trước, rồi tới mũi chân và trọn vẹn bàn chân. Và khi mình đặt xuống rồi thì mình sẽ dồn trọng tâm lên chân đó. Chân đó sẽ biến thành chân trụ và chân sau sẽ nhón lên. Tức là mũi chân sau sẽ chạm xuống mặt đất. và người giữ thẳng thốt, lòng vai mở ra, thả lỏng, mỉm cười, đứng trụ một chút xíu, rồi lại dở chân còn lại, dở lên, cảm nhận toàn bộ tiến trình đang dở lên, chứ không phải là mình dở một cái rẹt ha. Dừng lại một chút xíu cảm nhận để phát triển sự từ tốn, sự chắc chắn, đưa tới, bắt đầu đưa, đang đưa và đưa tới xong. Dừng lại một chút, mỉm cười thư giãn ha. Rồi đặt bàn chân xuống, đặt bàn chân xuống, và đặt bàn chân xuống xong rồi là dồn trọng tâm lên chân đó, và chân sau lại nhón ở đầu mũi chân, tức là mũi chân sau đặt nhẹ trên mặt đất, vẫn thả lỏng, thư giãn và vững chắc trên đôi chân của mình. Ý thức là mình đang đứng. Còn nếu đại chúng thấy hơi bấp bênh, không có vững lắm, thì mình bước chân sau lên đứng song song, ngang bằng với chân trước, cho nó định tĩnh, cho nó chắc chắn. Hoặc là mình rất thích cảm giác đứng hai chân song song vững chãi như vậy sau khi mình đi được vài bước. Bây giờ mình lại đi tiếp, dở chân lên, dời đồng một, cảm nhận trọn vẹn, đưa chân tới. Giai đoạn 2, cảm nhận trọn vẹn, đặt bàn chân xuống. Giai đoạn 3, cảm nhận trọn vẹn, dở chân lên, cảm nhận, đưa chân tới, cảm nhận, đặt bàn chân xuống, cảm nhận. Chúng ta cảm nhận toàn bộ tiến trình, đưa lên, đưa tới, đặt xuống, rất là kỹ lưỡng, rất là chắc chắn, nhưng mà cũng rất là thư giãn. Và khi chúng ta dở chân lên, chúng ta có thể cảm nhận toàn bộ bắp chân, cẳng chân, bàn chân và các ngón chân luôn. Rồi khi mình đưa tới, mình cũng cảm nhận như vậy, cả một cẳng chân đưa tới, bàn chân đưa tới, các ngón chân cũng đang đưa tới. Rồi khi mình đặt xuống cũng vậy. Thật ra là cả con người của mình cũng đều hoạt động theo, và tâm mình hoàn toàn hướng vào đó. Chúng ta hãy tiếp tục bước đi với tốc độ của mình mong muốn, vừa phải vừa sức, mà mình cảm thấy thoải mái và vững chãi nhất. Vẫn giữ sự thư giãn, giữ sự điềm tĩnh, giữ nụ cười hàm tiếu. Ý thức là ta đang đi, đang bước đi thật chậm rãi, như em bé mới tập đi vậy. Thật ra ta cũng như là em bé đang tập những bước đi có tỉnh thức, có chánh niệm đầu tiên trong cuộc đời. Cảm giác thật là đặc biệt. Cảm giác được trở về tuổi thơ. Cảm giác có thưởng thức bước chân của mình. Không ngờ đi mà cũng vui như vậy, cũng bình an như vậy. Hồi nào giờ cứ lo nắm bắt hết thứ này thứ khác. Ở bên ngoài, ở một nơi rất là xa xôi. Bây giờ ngay trong thực tại, ngay nơi dưới chân mình đây, ta đã có thể tạo ra hạnh phúc rồi. Có thể mỗi ngày mình đã dẫm đạp lên hạnh phúc mình đi chăng? Có rất nhiều điều kiện hạnh phúc xung quanh mình mà mình đã hờ hững vô tâm. Mình đang đặt những bước chân an trú đang có mặt trọn vẹn với bước chân của mình. Mình đang đem toàn bộ con người của mình trở về với thực tại đây rồi. Tôi đang bước đi những bước chân thật vững chắc, thật từ tốn, thật đỉnh đạt. Nếu cảm thấy cần dừng lại thì mình vẫn có thể dừng lại vài giây, thậm chí là vài phút, vẫn đứng thẳng người, vẫn đang các con tài lại thả trước bụng hoặc là thả lỏng hai bên cơ thể, vẫn giữ chiếc cằm vừa phải, vẫn giữ nụ cười hàm tiếu. Trong lúc này mình có thể kết hợp với hơi thở nè. Cảm nhận hơi thở vào, cảm nhận hơi thở ra. Vào, biết vào, ra, biết ra. Vào, ra. Chúng ta chỉ nên kết hợp với hơi thở khi mình đã thật sự dừng lại. Tức là mình chỉ chọn một đối tượng duy nhất để tập trung thôi. Một là hơi thở, hai là bước chân. Không nên kết hợp cả hai, sẽ làm cho mình dễ bị rối và cảm thấy căng thẳng, hồi hộp. Và vì đây là bài thực tập thiền đi, cho nên mình chỉ chọn đối tượng để chú ý, đó là bước chân của mình. Nhiều hơn nữa, đó là tổng thể, toàn bộ cơ thể của mình, bao gồm nụ cười, gương mặt, đôi bờ vai, hai cánh tay và toàn thân. Còn nhiều hơn nữa là mình có thể ghi nhận những gì đang xảy ra trong phạm vi 1 mét, 1,5 mét bao quanh mình, và đặc biệt là trước mặt mình. Tránh nhìn qua, nhìn lại, nhìn thẳng phía trước, vì nó rất dễ làm mình bị phân tán. Thậm chí là mình có thể khép mắt lại một chút nữa. Thậm chí là mình có thể vừa đi vừa nhắm mắt, với điều kiện là mình phải đi chân không nè. Đi chân không có một cái lợi ích, đó là mình dễ cảm nhận được lòng bàn chân của mình tiếp xúc với mặt đất hay là sàn nhà. Và khi lòng bàn chân mình tiếp xúc với mặt đất hay sàn nhà thì mình cảm nhận rất là rõ. Cái cảm nhận rõ đó làm cho tâm mình dễ có mặt ở đó hơn. Dĩ nhiên là mình vẫn có thể mang dép hay là mang giày trong khi đi. Còn nếu như đi ở trong nhà thì nên là đi chân không, không cần phải mang vớ gì cả. Đi chân không sẽ chắc chắn, sẽ vững chãi hơn. Và nếu mình muốn cho sự tập trung trở nên cao độ hơn nữa thì mình đi chậm hơn nữa, và thậm chí là tập vừa đi vừa nhắm mắt. Nhưng nếu mình chưa quen thì mình khép hờ. Bây giờ mình hãy thử mắt mình khép hờ hoặc là nhắm lại, và mình sẽ đi chậm nhất có thể. Nào, chúng ta cùng bắt đầu. Từ từ dở chân lên và ý thức chân trụ cho vững chãi ha. Đã dở lên xong rồi, đứng yên một chút. Từ từ đưa tới. Đã đưa tới xong rồi, từ từ đặt bàn chân xuống. Đặt bàn chân xuống xong rồi, tới chân kia, từ từ dở lên. Dở lên xong rồi, từ từ đưa tới. Đưa tới xong rồi, từ từ đặt xuống. Đặt xuống xong rồi. Nếu mình vẫn thấy ổn thì cứ tiếp tục đi với tốc độ chậm như vậy và mắt khép lại hoặc là nhắm lại như vậy. Nhưng nếu mình thấy không ổn, chưa quen, có vẻ như là có khuynh hướng sắp té ngã, thì mình cứ mở mắt trở lại và lại tiếp tục bước đi bình thường như hồi nãy giờ. Vẫn chú tâm trong 3 giai đoạn. Dở chân lên, đưa chân tới và đặt bàn chân xuống. Hãy cứ tiếp tục đi với tốc độ của riêng mình, để chúng nhớ là mình bật cái bài hướng dẫn thiền đi này trong một vài lần đầu cho quen thôi. Sau đó thì mình phải tự ghi nhớ và tự đi, thì sẽ dễ tập trung và sẽ cảm thấy thoải mái và chất lượng hơn là mình phải theo sự hướng dẫn của người khác. Mình sẽ tập nương tựa trong chính mình. Điều này cũng đúng với bài thiền tọa, tức là thiền ngồi, hay là thiền buông thư, tức là thiền nằm. Tập vài lần quen rồi thì mình sẽ tự tập. Vận dụng hết nội lực công phu của mình lên và tiếp tục đi chậm rãi, thưởng thức an trú. Bước nào ra bước nấy, không hấp tấp, không vội vàng, đi mà không cần tới, vì mỗi bước chân là đã tới rồi, đã chạm rồi, đã cảm được sự thư thái, an tịnh, bình yên và hạnh phúc rồi. Hạnh phúc chính là đây, trên mỗi bước chân thông dong. Mặc dầu còn nhiều khó khăn chưa giải quyết, mặc dầu còn nhiều kế hoạch dự án phải thực hiện, còn nhiều trách nhiệm bổn phận ở ngoài kia, nhưng ta hãy tạm gác lại, cho phép mình, ban tặng cho mình một cơ hội được trở về, nạp lại năng lượng, làm mới lại tâm hồn. Đặc biệt, thiết lập lại thói quen an định tâm trí trong giờ phút của hiện tại. Không để cho ngoại cảnh lôi kéo đi nữa. Không để cho ai đó đủ quyền hành khiến mình bị phân tâm vì họ nữa. Hãy cứ bước đi, để chúng có thể bước đi trên con đường dài hơn. Ở ngoài công viên, trong vườn nhà. Nhưng lúc đó mình có thể bước đi với tốc độ bình thường hơn. Nếu không thể chia làm 3 giai đoạn, thì mình có thể chia làm 2 giai đoạn thôi. Dở chân lên và đặt bàn chân xuống. Miễn là bất cứ nơi nào, ở đâu mình đi, mình cũng đều nhớ là mình đang đi. Đặt sự chú tâm vào bước chân của mình. Có sự thư giãn, có sự an trú, có sự vững chãi là được rồi. Là mình đang thiền tập đó. Mình đang phát triển nội lực của mình đó. Đang gây dựng đời sống tỉnh thức đó. Tôi đang bước đi những bước chân tỉnh thức của tôi đây. Dở chân lên, biết rất rõ. Đưa chân tới, biết rất rõ. Đặt bàn chân xuống, biết rất rõ. Bắt đầu dở lên, đang dở lên. Dở lên xong chừng khoảng một tấc. Bắt đầu đưa tới, đang đưa tới. đưa tới sông cũng chừng khoảng một tấc. Bắt đầu đặt bàn chân xuống, đang đặt bàn chân xuống và đặt bàn chân xuống sông. Thả lỏng, thư giãn, không cần phải bước liền đâu. Không cần phải đi cho xong, cho hết đoạn đường. Đi là mục đích chính của mình rồi mà, chứ đâu phải là phương tiện nữa. Khi mình đi hết tới điểm B rồi, thì từ từ quay lại để đi ngược trở về A. Nhiều khi từ A tới B chỉ cần 1-2 mét thôi cũng đủ rồi, vì mình đi rất là chậm và bước chân rất là nhỏ. Hãy tiếp tục bước chân, tỉnh thức của mình đi. Hãy đi với tốc độ mà mình mong muốn, để cảm thấy thoải mái và vững chãi nhất có thể. Đừng để cho sự căng thẳng xảy ra trong khi bước đi. Đừng gồng gượng. Phải thật sự thư giãn, thoải mái và thưởng thức được nó. Từng bước chân tỉnh thức, từng bước chân nhẹ nhàng, từng bước chân an trú. Đi là chỉ biết đi, đem hết con người mình ra để đi. Đi làm sao để có hạnh phúc, mặc dầu là đang không có hạnh phúc, đang căng thẳng, đang mệt mỏi, nhưng vẫn cứ đi, đi thiền hành. Đi được chừng vài bước, ráng chịu khó đưa tâm về với bước chân, với sự thả lỏng toàn thân, thì năng lượng sẽ phục hồi ngay, và những năng lượng tiêu cực sẽ lắng dịu xuống. Tinh thần bắt đầu ổn định trở lại. Cái thấy của mình theo đó cũng sẽ được thay đổi. Tôi đang bước đi trên thực địa, trên mảnh đất thật này. Bao năm qua, có thể tôi đi trong hư ảo, trong mộng tưởng nhiều quá rồi. Bây giờ đạp xuống, đi lại từ đầu, từng bước chân tỉnh thức, thật chắc chắn, thật vững chãi. Sống chậm lại, sống kỹ lại, và bắt đầu từ những bước chân như vậy. Nhớ là đừng đi như là một cái máy. Đừng để trong đầu mình chỉ có những cái từ là dở lên, đưa tới, đặt xuống, mà mình lại không cảm nhận được. Quan trọng là phải cảm nhận, phải có sự chú ý, phải có cái tâm mình ở đó. Còn nếu cảm thấy mình đang bị các cơn vọng tưởng nó quần quá, không có bước đi nổi nữa, không có tập trung nổi nữa, thì mình đứng lại, đứng thiền. Thiền đứng, vẫn giữ sự thả lỏng, vẫn giữ nụ cười hàm tiếu. Hoặc mình có thể theo dõi hơi thở vào và ra. Mà nếu cũng không thể tập trung vào hơi thở hay là bất cứ bộ phận nào trên cơ thể, thì mình có thể đứng yên ngắm nhìn cảnh vật xung quanh một chút cũng không sao. Cho tâm trí mình có điểm tựa cái đã, một đối tượng nào đó an lành, đặc biệt là cảnh vật thiên nhiên trong giờ phút của hiện tại. Nhưng mà đừng có chú ý quá rồi phân tâm bị cuốn vào cảnh vật. Tự nhắc nhở mình như vậy là đủ rồi. Hãy quay về tiếp với bước chân của mình. Mình có thể chọn nhiều không gian khác nhau để thực tập bài thiền đi này, để mình biết là cái chỗ nào mình thực tập tốt nhất trong giai đoạn ban đầu, ở ngoài sân hay là ở trong nhà hay là ở trong phòng, thậm chí ngay trong công sở, ngay chỗ làm việc, chỉ cần 1 mét thôi là mình vẫn có thể thực tập bài thiền đi này để cắt bỏ ngay những cơn vọng động, những cơn cảm xúc. Lại tiếp tục trên bước chân của mình, những bước đi tỉnh thức, đỉnh đạt. Vẫn nhớ là dở lên chừng khoảng 1 tấc thôi. Nhớ là dừng lại vài giây rồi hãy đưa tới. Có nhiều khi mình thích dở lên đứng yên một chút thật là cho cảm thấy thật là thoải mái, nhẹ nhàng, an định rồi mới đưa bước chân tới. Đôi khi dừng lại một vài phút cũng được, trong tư thế là một chân trụ và một chân dở lên. Rồi mình đưa tới, mình dừng lại một vài phút cũng được, nếu mình cảm thấy thích, thoải mái và tập trung được. Và khi mình đứng chân trụ xuống rồi và dở chân kia lên, mình thích cái thái đó, mình vẫn cứ như vậy. Hoặc là hai chân trụ, hai chân đứng song song, mình thích cái thế vững chãi, an định như vậy, thì cứ tiếp tục kéo dài vài phút. Và mỗi ngày như vậy mình cố gắng tập ít nhất là 1 lần. Nhiều lần càng tốt. Mỗi lần nếu không thể tập được trong vòng 30 phút như là bài tập này, thì mình vẫn có thể tập 10 phút hay là 5 phút. Thậm chí là 1-2 phút vẫn rất là quý giá, vẫn rất là cần thiết. Cảm ơn đại chúng đã tinh thần thực tập.
Tiếp theo, kính mời quý vị cùng thực tập bài thiền buông thư có chủ đề là Quay về ôm ấp nỗi đau.
Thưa quý vị, đây là giờ thiền buông thư. Mời quý vị nằm yên trên sàn nhà hay nằm ở trên giường. Đừng kê gối, để toàn thân được thẳng thốt sẽ dễ buông thư hơn. Khép hai mắt lại, thả lỏng hai tay hai bên mình. Lòng bàn tay ngửa lên, thả lỏng hai cẳng chân, hai bàn chân ngã ra ngoài, thả lỏng hết toàn thân. Ý thức là ta đang thực tập thiền nằm, nằm trong ý thức, trong sự nhận biết có thân và có tâm, không suy nghĩ nữa, không lo lắng nữa, không tưởng tượng nữa, không phóng tâm ra bên ngoài theo bất cứ đối tượng hay là vấn đề gì nữa. Ta cần phải dừng lại. Ta cần được dừng lại, nghỉ ngơi, nạp năng lượng, làm cho tâm trí được bình an, định tĩnh và sáng suốt. Ngoài ra, ta cũng cần chăm sóc những khối đau nhức trên cơ thể và tâm hồn. Thở vào, cảm nhận bụng tự động phồng lên. Thở ra, cảm nhận bụng tự động xẹp xuống. Cả tiến trình bụng phồng lên, cả tiến trình bụng xẹp xuống. Phồng lên, rồi xẹp xuống. Phồng lên tức là hơi thở vào, xẹp xuống tức là hơi thở ra. Vào, biết vào. Ra, biết ra. Chìm người sâu vào sàn nhà hay trên giường, theo mỗi hơi thở vào và ra. Ý thức toàn thân đang bắt đầu buông thư, mềm mại, nở nụ cười hàm tiếu, cười nhẹ để giúp cho hơn 300 cơ bắp trên gương mặt cũng được giãn nở, thư thái. Ta mỉm cười vì ta biết mình vẫn còn sống, vẫn còn thở, vẫn còn nằm yên ở đây, có thân và có tâm. Còn rất nhiều cơ hội để tạo thêm những giá trị tốt đẹp cho cuộc đời, cho những người thân yêu, cho chính bản thân. Còn nhiều cơ hội để sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm, để vượt qua khỏi những giới hạn của bản thân, để chữa lành những vết thương trong tâm hồn. Thở vào, tôi biết đây là hơi thở đi vào. Thở ra, tôi biết đây là hơi thở đi ra. Thở vào, mỉm cười với hơi thở của tôi. Thở ra, buông hết những căng thẳng lo lắng đang tích tụ ở trong tâm, hay những khối đau nhức đang đè nặng ở trên thân. Mỉm cười, thư giãn. Mỉm cười, thư giãn. Tôi đang thư giãn hết toàn thân, nhưng bây giờ đặc biệt chú ý tới gương mặt của tôi, tới đôi chân mày thường hay nhăn nhó, quạo quọ, căng thẳng, tới đôi mắt lúc nào cũng nhìn trừng trừng vào máy tính, điện thoại, nhìn giáo giác xung quanh, nhìn gần, nhìn xa, nhìn tổng quát, nhìn chi tiết. Ít khi nào tôi chịu dừng lại để cho đôi mắt được nghỉ ngơi đôi chút, để đôi mắt được thư giãn an tịnh, và đồng thời nhờ đó mà tâm ta bớt phân tán, bớt phân biệt, bớt kỳ thị, bớt phản ứng. Tự hứa với lòng sẽ thường xuyên để cho đôi mắt được khép lại vài lần, vài chục lần và nhiều hơn thế nữa trong ngày. Bất cứ lúc nào, khi ngồi, kể cả khi đứng, kể cả khi đang làm việc, cũng có thể dừng lại một vài phút, vài chục giây cũng quý lắm. Khi mắt nhắm lại thì tâm cũng sẽ lắng dịu theo, bình an sẽ được thiết lập, cảm xúc dù lừng lẫy cỡ nào cũng sẽ được lắng dịu. Thở vào, mỉm cười với đôi mắt của tôi đang khép nhẹ, nghỉ ngơi. Thở ra, cảm nhận đôi mắt của tôi đang lắng sâu vào bên trong. Thở vào, thả lỏng hết các bắp thịt quanh vùng mắt. Thở ra, buông thư hết các bắp thịt quanh vùng mắt. Thở vào, cảm nhận nụ cười của tôi đang rạng rỡ trên gương mặt. Thở ra, cảm nhận đôi môi tôi đang cằn nhẹ, thư giãn, an tịnh. Tôi đang có mặt với chính tôi, với gương mặt của tôi, với đôi môi của tôi. Tôi đang quan tâm, ưu ái đến các bộ phận trên cơ thể của tôi. Tôi xin gửi tình thương tới toàn bộ các bộ phận trên cơ thể của tôi đã làm việc ngày đêm vô cùng vất vả, mà có khi tôi đã nỡ lãng quên, chạy theo nắm bắt những thứ hấp dẫn, kể cả những thứ không thật sự cần thiết, dư thừa, hư ảo. Thở vào, tôi ý thức mình đang có mặt hoàn toàn với cơ thể của mình. Thở ra, chìm người sâu vào sàn nhà, theo mỗi hơi thở vào ra. Ta đang bắt chước con hổ. Khi con hổ bị trúng thương thì nó quyết định ngay là sẽ rút lui về hang để tự liếm vết thương của mình, vì nó tin rằng nó có khả năng tự chữa lành vết thương của nó. Nước bọt của nó là một loại thuốc đặc biệt mà đặc biệt hơn nữa, đó chính là sự quan tâm, yêu thương của nó dành cho vết thương của nó. Dù có khi cần phải vài tuần lễ ở trong hang để liếm vết thương, không đi săn mồi, vì nếu nó đi săn mồi thì nó sẽ bị giết chết, bị những loài thú dữ khác giết chết, hoặc nó sẽ bị chính con mồi mà nó bắt được giết nó chết, vì nó không thể tiêu hóa nổi được. Nó tự liếm vết thương nó từng ngày, từng giờ, với tất cả sự yêu thương, trìu mến, không oán hận, không căm ghét, không trách móc, không than phiền, không trụ dập. Nó chỉ biết có mỗi vết thương của nó thôi. Nó có mặt thật trọn vẹn với vết thương của nó. Chúng ta cũng vậy, có những vết thương rất sâu sắc trong tâm hồn. Chúng ta ý thức điều đó, nó gặm nhấm, nó chi phối lên phẩm chất đời sống của chúng ta mỗi ngày, từng giờ. Có khi mình nói năng là vì vết thương đó, có khi mình hành động cũng vì chịu ảnh hưởng của vết thương đó. Có khi mình lồng lộn như quỷ dữ, có khi mình căng thẳng đến bức não, có khi mình dễ dàng nhả độc lên người khác, mất kiểm soát hoàn toàn. Mình như là một con người khác vậy. Tức là mình đã bị trúng thương rồi, vậy mà vẫn chưa đủ can đảm ngừng đi săn mồi. Cứ nghĩ rằng ngừng săn mồi là sẽ chết, nhưng mà không ngờ rằng để vết thương đó thì mới chết. Ngừng đi săn mồi một thời gian vẫn còn có thể sống được, nhưng để vết thương ở trong tâm tàn phá tiếp tục như vậy thì không thể sống được, sẽ tiếp tục tạo tác những nghiệp bất thiện, sẽ tiếp tục làm tổn thương những người xung quanh, và sẽ tiếp tục hủy diệt phẩm chất đời sống của mình, hủy diệt tâm hồn mình. Đây là giây phút của sự dừng lại. Ta đã rút về hang thật sự rồi. Ta đang nằm yên ở đây, buông thư, thả lỏng, chỉ biết có giây phút này, chỉ biết có thân thể này, không biết gì về quá khứ nữa, không truy tìm quá khứ, không lo lắng gì nữa cho tương lai, không bận lòng vì ai, không vắt não lên để lo cho công việc, cho thành bại, được mất. Tất cả đều không quan trọng bằng được trở về với chính mình, được thở những hơi thở thật bình an, nhẹ nhàng, được liếm vết thương của mình bằng chính tình yêu thương, năng lượng an lành do mình chế tác. Thở vào, thả lỏng toàn thân. Thở ra, buông thư toàn thân. Thở vào, thả lỏng hai cẳng chân, hai bàn chân, và các ngón chân. Thở ra, buông hết những căng thẳng đang tích tụ đè nặng trên các cơ bắp của đôi chân. Thở vào, thả lỏng đôi bờ vai, hai cánh tay và các ngón tay. Thở ra, buông hết những căng thẳng đã và đang tích tụ trên đôi bờ vai, trên hai cánh tay, trên lòng bàn tay và các ngón tay. Thở vào, biết thở vào. Thở ra, biết thở ra. Các nhà khoa học nói rằng não bộ của chúng ta sẽ dễ dàng tiết ra những nội tiết tố quý giá như là endorphin hay là serotonin nếu ta giúp đỡ nó bằng cách luôn làm cho mình được thư giãn, an tịnh. Và giây phút này, tại nơi đây, ta đang chế tác ra những nội tiết tố cho cơ thể và cũng là nội tiết tố cho tâm hồn. Tâm hồn ta đang cần những nội tiết tố quý giá này. Tâm hồn ta không cần sự công nhận, nể phục, kính trọng nữa. Tâm hồn ta cũng không phải lúc nào cũng cần sự quan tâm, yêu thương, chiều chuộng. Tâm hồn ta lại càng không cần sự xin lỗi, sự quỵ lụy, sự sám hối của ai. Tâm hồn ta cũng càng không cần sự trừng phạt, sự đáp trả, sự tấn công. Tâm hồn ta đích thực là cần được nghỉ ngơi, được thư giãn, được quan tâm. Và ta đang làm điều đó rất tốt. Tôi đang có mặt với chính tôi đây. Tôi đang mỉm cười với chính tôi đây. Tôi đang quay trở về để ôm ấp vết thương của tôi đây. Có những vết thương đến từ sự xúc phạm, sự hủy nhục. Có những vết thương đến từ sự kỳ thị, đối xử phân biệt. Có những vết thương đến từ sự bỏ rơi, phụ bạc, dối trá. Có những vết thương đến từ thời ấu thơ, từ thời tuổi trẻ. Và cũng có những vết thương vừa mới xảy ra gần đây. Nó vẫn đang chi phối lên phẩm chất đời sống của ta mỗi ngày. Trong khi nhìn, trong khi nghĩ, trong khi đưa ra một cái quyết định, thì vết thương ấy vẫn tiếp tục ảnh hưởng lên. Bây giờ tôi đã có mặt trở lại với chính tôi rồi, như là một bà mẹ. Khi nghe em bé khóc, bà mẹ sẽ gác lại hết mọi công việc, dù quan trọng cỡ nào, để bà mẹ đi vào phòng bồng em bé lên. Em bé được bà mẹ bồng trên tay thì sẽ bớt khóc. Nhưng em bé vẫn còn khóc vì em bé cần sự giúp đỡ. Bây giờ, trong sự điềm tĩnh, nhẹ nhàng và yêu thương, bà mẹ sẽ nhìn sâu vào em bé để xem tại sao em bé khóc. Có thể em bé bị khát sữa, cái tả của em bé hơi chật, hay nhiều khi chỉ đơn giản là em bé cần mẹ, cần nằm trong vòng tay mẹ thật lâu để nhận được sự ấm áp yêu thương của mẹ. Và bà mẹ đã hiểu, đã thương và sẵn sàng giúp đỡ. Ta cũng vậy, ta trở về ôm ấp vết thương của mình, không truy cứu nữa, không đổ thừa trách móc, không có ý đồ trừng phạt nữa. Vì không ai có thể chữa lành được vết thương trong tâm hồn mình bằng chính mình cả. Không ai khác. Và ta cũng tin tưởng tuyệt đối là ta đủ sức để chữa lành được vết thương của mình nếu ta thật sự chịu quay về, có mặt trọn vẹn, tập sống sâu sắc trong từng giây phút của hiện tại, luôn giữ được sự điềm tĩnh, thơ thới, giữ lòng bình an liên tục và khơi dậy tình yêu thương đối với bản thân mình, thì vết thương nào sâu cỡ nào cũng có thể chữa lành được. Thở vào, tôi đang trở về để chăm sóc vết thương của tôi đây. Thở ra, xin chào và nở nụ cười với vết thương tôi. Thở vào, thở ra, hãy ngủ yên đi vết thương của tôi ơi. Em hồn nhiên, rồi em sẽ bình minh. Em không cần phải lo lắng gì nữa. Hãy cứ vô tư, ít nhất trong giây phút này hay trong giai đoạn này, mọi thứ hãy để cho những người xung quanh giúp em lo lắng. Thậm chí mọi thứ hãy để cho đất trời giải quyết giùm. Em hãy cứ giải quyết phần của mình đi. Hãy quay về dọn dẹp những năng lượng tiêu cực của em đi. Hãy chăm sóc bản ngã điên cuồng lừng lẫy của em đi. Hãy chữa lành vết thương sâu sắc trong tâm hồn của em đi. Thở vào. Tôi đang có mặt với vết thương của tôi, với tất cả tình yêu thương. Thở ra, tôi buông bỏ hết những cố chấp, những bảo thủ, những độc đoán trong tâm hồn tôi từ bấy lâu nay. Một sự có mặt trọn vẹn, đích thực. Mỗi lần lên cơn đau đớn, tôi sẽ không đồng nhất với nỗi đau đó nữa, không trao cho nó quyền hành nữa, không ngồi yên đó chờ chết hay tìm cách lẩn trốn và bất cứ thứ gì đó hấp dẫn ở bên ngoài, những loại hình giải trí, internet, điện thoại hay kể cả những công việc mà mình ưa thích. Bây giờ tôi tập đối diện với vết thương của tôi. Mà muốn đối diện thì phải quay về với chính mình trước đã. Quay về với thân thể để có sự điềm tĩnh, có sự lắng yên, có bình an, có yêu thương thì mới dám đối diện. Bà mẹ chánh niệm, bà mẹ tỉnh thức đang nhìn vào vết thương đây. Tại sao em bé cứ khóc hoài? Có phải là vì tự ái không? Có phải vì thiếu được tôn trọng không? Có phải vì cái tôi quá lừng lẫy, không được thỏa mãn không? Có phải vì trước giờ bỏ rơi tâm hồn của mình, chạy theo kẻ khác, chạy theo hoàn cảnh, nắm bắt ở bên ngoài để tìm kiếm hạnh phúc. Không ngờ trong quá trình đó, ta đã bỏ rơi chính tâm hồn của mình. Ta đã đối xử tệ bạc với cơ thể, với tâm hồn của mình, phá hỏng hết những sinh hoạt cơ bản hàng ngày, bỏ rơi phong độ, bỏ rơi luôn khí phách hiên ngang từ thuở nào, quy lụy lệ thuộc, trôi nổi phiêu lưu, hy vọng chờ đợi, làm cho tâm can ta héo mòn tàn tạ, ủ rũ mỗi ngày mỗi giờ. Trước khi ai đó đã làm ta tổn thương, trước khi hoàn cảnh dập ta tơi tả, là tâm hồn ta đã yếu kém, đã mệt mỏi, đã bê rạc rồi. Chỉ nếu ta luôn giữ được phong độ, luôn giữ vững niềm tin, nội lực, luôn làm chủ được chính mình, thì có ai, hoàn cảnh nào hạ gục được ta đâu. Cho nên đừng đổ thừa hoàn cảnh, đừng truy cứu kẻ khác, chính mình thôi. Lỗi nơi mình nhiều nhất đó thôi. May mắn quá, ta đã thức tỉnh, ta đã trở về ôm ấp, chữa lành, thở vào. Hạnh phúc khi đã trở về, thở ra, mỉm cười nhìn tiến trình chữa lành đang bắt đầu diễn ra. Lành tới đâu, mừng tới đó. Không phải trông ngóng chữa lành xong hết rồi mới vui mừng. Không mong cầu gì nữa, không toan tính gì nữa. Mỗi vết thương lành, một nỗi vui. Vào, biết vào. Ra, biết ra. Thank you.
Thưa quý vị, việc đưa tâm trở về với thân, với giây phút hiện tại đã là khó rồi. Mà làm sao để duy trì liên tục hay hình thành một thói quen thường xuyên thì quả thật là một kỳ công. Nhất là trong giai đoạn có quá nhiều sự biến động xảy ra như hiện nay, khiến ta không khỏi bận tâm lo lắng. Nhưng càng lo lắng, càng hao hụt năng lượng thì ta càng nên trở về với chính mình để nạp năng lượng. Thiền tập không chỉ mang tới sự định tĩnh, an vui mà còn giúp ta mau chóng phục hồi năng lượng. Để rồi từ đó ta sẽ có thêm nội lực và sáng suốt để giải quyết những khó khăn. Bài thiền tập của số phụ thứ 3 nằm trong chuỗi radio Bình Yên Giữa Biến Động đến đây xin được khép lại. Kính chúc quý vị có những trải nghiệm thật tuyệt vời trong hai bài thực tập mới. Và nếu thấy có kết quả thì cũng mong chia sẻ với những người thân, bạn bè. Xin kính chào quý vị, hẹn gặp lại quý vị trong số phụ kế tiếp vào tuần sau.